Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast là một bệnh viện phi lợi nhuận duy nhất được công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam, với 218 giường bệnh nằm trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện với tiêu chuẩn cao, luôn luôn cải tiến và đổi mới với sự cộng tác của hơn 800 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với những kỹ thuật và máy móc mới nhất, phương pháp điều trị tiên tiến nhất, cam kết chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo và hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast gồm có trung tâm truy tầm và điều trị ung thư, tim mạch, breast care, chăm sóc sức khỏe cuộc sống, thay thế khớp, rối loạn vận động và Parkinson's, sản phụ khoa, giảm cân qua phẫu thuật, đặc biệt với phương pháp mổ bằng máy robot sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Khu quang tuyến với những máy móc hàng đầu góp phần tăng độ chính xác trong các xét nghiệm và chẩn đoán. Đặc biệt khu cấp cứu được chỉ định làm trung tâm tiếp nhận các bệnh tim mạch nguy ngập đã được tân trang và nới rộng gấp đôi để chăm sóc hiệu quả cho những trường hợp khẩn cấp. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thu Nga 7143787403 hay Hương Thơ 7143787969 hoặc vào mạng lưới toàn cầu memorialcare.org.
Xin chào và cảm ơn quý vị theo dõi các chương trình của Radio Bosa. Và hôm nay là thứ năm chương trình câu chuyện y khoa được bảo trợ bệnh viện Orange Coast trở lại với quý vị. Và trên đường dây chúng tôi đã có bác sĩ Ngô Bá Định. Xin chào bác sĩ Ngô Bá Định.
Xin chào chị Hương Thơ và xin chào anh Hoàng Trúc và tất cả quý bà con chú bác mà đang trên đường dây lắng nghe bài Sức khỏe hơn vàng. Cảm ơn. Mời chị.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay đặc biệt chúng tôi dành một vài phút để nói chuyện với một vị khách đặc biệt là Trung Sơn, là đệ tử của thầy Hoàng Trường, có vài phút để nói về một cái mandala qua cứu khổ cứu nạn sẽ được diễn ra vào thứ bảy chủ nhật này. Xin mời chào anh Sơn trên đường dây ạ.
Dạ, thưa kính chào chị Hương Thơ, kính chào bác sĩ Ngô Bá Định và kính chào tất cả quý vị thính giả đang nghe.
Vâng, thưa quý vị, vào thứ bảy và chủ nhật tuần này sẽ có một mandala quán nạp cứu khổ cứu nạn được tổ chức vào ngày thứ bảy 9 và ngày hai vào ngày tháng 4 là ạ. Ông thơ xin lỗi, chúng tôi lại nhìn là tuần lễ thế này. Xin mời anh Sơn có thể giới thiệu về cái ngày ngày cuối tuần đặc biệt này. Có khác thì từ hàng năm là thầy tổ chức và thầy thường hay tổ chức quán năm cứu khổ cứu nạn, vì lần này tổ chức ở NH cũng là Extension Center. Xin có thể giới thiệu về chương trình đặc biệt này cho quý vị và thính giả.
Dạ, đúng rồi. Cảm ơn chị Hương Thơ. Dạ, thì thường thường hàng năm đó là Hội Từ Bi Phụng Sự có tổ chức pháp hội. Nhưng mà thường thường cái thời điểm là vào tháng 12, thì năm nay đó thì mình có cái sự thay đổi, thành ra cái ngày đó là ngày 19 và 20 tháng 4. Tức là mình còn khoảng 3 tuần rưỡi nữa thì mình bắt đầu cái chương trình pháp hội. Thì một số các bác đó, nhiều khi không có biết là cái ngày nó thay đổi như vậy. Nhiều khi các bác gọi vô hỏi cái ngày pháp hội thì tưởng là đã làm qua rồi. Nhưng mà không phải, năm nay thì mình có cái thay đổi cái ngày giờ. Thì là cũng lần đầu tiên mà mình dời từ cái mùa đông qua cái mùa xuân. Thì hy vọng là cái thời điểm này thì nó... cái thời tiết nó ấm áp hơn, đi lại dễ dàng hơn, và cũng hy vọng là tất cả các bác có thể đến tham dự một cách dễ dàng. Dạ.
Yeah. Vâng, vậy câu hỏi này có một người hỏi thơ, đó là khi mà đến dự mandala quán âm thì có những lợi ích được gì, những lợi ích gì ạ? Xin mời anh Sơn có thể trả lời dùm.
Dạ, yeah, cảm ơn chị Hương Thơ cũng như cảm ơn các bác đã hỏi cái câu hỏi đó. Thì thường thường cái pháp hội, tức là mình tổ chức hai ngày, mình có cái ngày thứ bảy và cái ngày chủ nhật. Thì cái ngày thứ bảy là cũng như là cái ngày bắt đầu khai mạc cái hai ngày pháp hội, có những cái lễ, cái buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường và những cái chương trình tu tập. Ví dụ như là buổi sáng là mình bắt đầu từ 8 giờ sáng, mình có cái phương pháp mà gọi là đi 3 bước lại 1 bước. Khi mà mình tu tập như vậy đó, đầu tiên hết mình trở về lại là cái trạng thái đầu tiên mà khi mà mình chưa có tạo ra những cái nghiệp, và mình đứng lên đó, mình trở thành cái gì thì mình trở thành cái đấng, hay là một cái niềm tin mà mình muốn trở thành. Ví dụ như mình trở thành tất cả cái gì mà chân thật, tất cả những cái gì mà mình muốn, không có những cái vướng bận của cái cuộc sống. Và nhất là trong cái thời buổi này thì mình có rất là nhiều cái nhữ nhương, mình có nhiều cái khổ và những cái vấn nạn để mà mình cần trở về lại với cái chân tâm, những cái sự mà chưa có bị những cái cáu bận đó. Rồi trong cái chương trình đó thì mình có những cái bài thuyết giảng của thầy, mình có những cái phần tu tập, và đặc biệt là cái ngày thứ bảy thì là mình có một cái buổi các tôn giáo, phần lớn là những cái tôn phái trong Phật giáo, nhưng mà mình cũng có đại diện của bên Hồi giáo ngồi lại để mà cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới, để cho mình trở về cái chỗ mà mình không có những cái xung đột, là cái buổi chiều thứ bảy đó, chiều thứ bảy từ 6 giờ tới 8 giờ tối. Cái ngày thứ nhất là cái ngày chánh, khi mà mình có những cái sự tu tập đó. Và đặc biệt năm nay đó, cái ngày chủ nhật đó là mình có cái phần mà mình thăm viếng cái mạng Đà La. Tại vì thường thường đó, khi mà mình tới tu pháp hội đó, mình vô cái mạng Đà La rồi đó, thì là mình không có thấy được cái cảnh quan toàn thể của cái mạng Đà La nó lớn như thế nào, và cái triết lý, cái ý nghĩa của cái mạng Đà La như thế nào. Năm nay đó, cái ngày chủ nhật lúc khoảng 12 giờ trưa đó, mình sẽ có cái phần thăm viếng cái mạng Đà La, và thầy Hằng Trường sẽ giải thích cái ý nghĩa của cái mạng Đà La như thế nào. Và cái mạng Đà La hôm nay, cái mạng Đà La dựa trên những cái liên hoa, tức là cái thể hiện của cái bản tánh rất là chân thật của mình, và những cái màu sắc trong mạng Đà La, cái cách mà mình làm cái cảnh trí trong mạng Đà La nó như thế nào, thì mình sẽ được nghe thầy giải thích. Và đồng thời sau đó khoảng từ 3 giờ trở đi đó, thì là mình lại có một cái phần nữa là mình được nghe giải thích về những cái cách mà bài biện của cái bàn thờ, cái chánh điện có những cái phẩm vật như thế nào và cái ý nghĩa như thế nào. Thì đó là những cái phần mà rất là đặc sắc của cái chương trình năm nay. Và cái buổi lễ chánh đó thì nó sẽ bắt đầu từ 4 giờ, mình có cái phần gọi là sái tịnh, tức là mình làm cho cái đàn tràng nó thanh tịnh trước khi mà cái mạng Đà La chánh được được diễn ra vào lúc 6 giờ chiều. Thì cái đó là những cái phần mà đặc biệt trong năm nay. Và đồng thời cũng như là khi mà các bác tới cái hội trường của cái chỗ, cái nơi mình làm đó, là cái Anaheim Convention Center, thì rất là lớn, nó làm ở trên cái tầng thứ 3. Thì trong cái khuôn viên đó, các bác bước vào đó, các bác sẽ thấy cái sự trang trí của cái chánh điện, cũng như là cái chỗ mà làm mạng Đà La, tất cả từ cái cắm bông, từ những cái biểu tượng, những cái màu sắc đó, thì các bác sẽ được nghe thầy Hằng Trường giải thích những cái biểu tượng của những cái cách mà để mà bài trí như vậy. Thì đó là những cái nét đặc sắc của cái chương trình năm nay.
Vâng, Hương Thơ, thưa anh Sơn và thưa bác sĩ Định, là Hương Thơ cũng từng tham gia chương trình pháp hội trong quá khứ, và cái không khí và cách tổ chức rất là chu đáo và rất là gọi là mấy bao nhiêu ngàn người, tôi thấy nó vĩ đại lắm, mà cái không khí nó rất là trang nghiêm. Và trong cái thời điểm này, thưa bác sĩ Định cũng như bác anh Sơn, là người ta sống trong cái sự nhiều áp lực, nhiều sự lo âu, nhiều cái bất ổn, cái tâm thần nó không được bình an á, nên đến với pháp hội có lẽ đây là những cái sức khỏe tâm linh, sức khỏe của niềm tin về tôn giáo đó, nó sẽ giúp chúng ta thăng bằng hơn trong đời sống. Nên Hương Thơ nghĩ rằng hàng năm mọi người sẽ đều trở lại, phải không ạ? Mỗi năm, mà chắc chắn năm nay Hương Thơ cũng sẽ trở lại. Không biết bác sĩ Định có câu hỏi gì có thể đặt cho anh Sơn trong cái ngày đặc biệt này, Pháp hội Đà La hàng năm này ạ?
Anh Sơn xin nhắc lại cái ngày tháng năm, với lại cái ngày thứ 6, thứ 7 hay chủ nhật gì đó, rồi đậu xe ở đâu, rồi cái tiền đậu xe mỗi lần là bao nhiêu tiền, mà vô trong đó có tốn tiền gì không, ăn uống như thế nào, thì em nhờ anh Sơn nói thêm những cái chi tiết đó cho quý khán giả nghe thêm ạ. Xin mời anh.
Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ Định. Dạ, thưa cái hai cái ngày pháp hội đó là ngày thứ 7, 19 tháng 4, và ngày chủ nhật, cái ngày chánh là 20 tháng 4, làm tại Anaheim Convention Center.
cái chương trình đó là bắt đầu từ 8 giờ sáng, cái phần mà để lại tam bộ nhất bái đó, đi ba bước lại một bước để mà mình bắt đầu cái ngày của mình. Và cái chương trình nó kéo dài tới cái ngày thứ bảy đó là kéo dài tới 8 giờ tối. Và cái ngày thứ nhật là cái ngày chánh thì nó đi từ 8 giờ sáng cho tới khoảng 8 giờ rưỡi tối, đó là mình xong cái,
wow,
cái chương trình bằng Đà La. Dạ.
Yeah. Chương trình là 12 tiếng đồng hồ. Vâng.
Dạ. Yeah.
Rồi, đậu xe ở đâu anh, giá xe là bao nhiêu, hay là rồi vô cửa có đóng tiền vé hay không, là có gì không, là ăn uống như thế nào ạ?
Dạ. Dạ, thưa cái convention center đó thì họ có cái parking ở trong đó, thì thường thường họ tính khoán nguyên ngày luôn đó thì khoảng 25 đồng. Có thể là năm nay cái giá nó tăng lên chút xíu, nhưng mà mình vô đó mình đậu thì là nguyên cái ngày thì mình trả khoán luôn. Nguyên okay. cái chương trình như vậy. Rồi ngoài ra thì không có còn cái chi phí nào nữa hết. Tất cả mọi cái việc mà ăn uống cũng như tham dự pháp hội thì hoàn toàn miễn phí hết.
Wow.
Và cái ăn uống thì cũng phục vụ cái buổi trưa và cái buổi chiều. Dạ.
Yeah.
Và phải di danh như thế nào thưa anh? Phải
dạ,
di danh trước không ạ?
Thì có hai cái cách di danh. Một đó là các bác có thể ghi xuống cái số điện thoại, gọi số 714-625-8966, 714-625-8966. Hoặc là các bác có thể vào cái trang nhà. Cái trang nhà nó tên là paphoiquangam.com. Pháp hội Quang Âm, viết giống như là cái chữ tiếng Việt của mình, không có bỏ dấu thôi. Pháp hội Quang Âm.com để mà ghi danh. Dạ. Thì cũng xin là các bác ghi danh dùm cho tụi con, tại vì mình cần biết cái số người đó để mà chuẩn bị cái phần ăn uống cho nó đầy đủ. Dạ, thành ra rất 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 cần cái con số để mà mình có thể ước lượng được cái người tham dự.
Không biết bác Thị Định có bao giờ tham dự pháp hội không ạ?
Chưa lần nào thưa chị. Vâng, tại vì thường thường cái ngày mình làm 7 ngày một tuần, nhiều ngày thứ bảy thì có thuần mạch, chủ nhật thì thường thường mình phải đi nursing home. Đây là lúc ngày nào mình cũng có bệnh nhân trong nhà thương ấy, có thể đi từ 2 đến 6 nhà thương, chưa kể chủ nhật là hay phải đi nursing home, cho nên rất là bận. Nhưng mà thế nào mà lần này nếu mà ráng thế nào cũng phải đến để mình điều hòa lại không khí một tí mà.
Dạ, rất là mong được bác sĩ Định tới để mà tham dự cái mạng Đà La. Có thể là đi vào cái buổi chiều chủ nhật đó, tức là cái lễ chánh đó, thì cái lễ nó bắt đầu là 6 giờ chiều, nhưng mà xin là các bác tới đó. Tại vì đi từ cái parking mà đi vô tới cái chỗ mà làm lễ thì cũng phải kiếm chỗ rồi này kia đó. Thành ra tới sớm trước 5 giờ rưỡi. Khi mà 5 giờ rưỡi là bắt đầu xếp hàng. Và 6 giờ đó thì mình đóng cửa cái chỗ mà làm cái lễ mạng Đà La để cho cái buổi lễ nó được trang nghiêm. Thành ra cái đó là cái chương trình cái ngày chủ nhật. Và chị Hương Thơ năm nay cũng đặc biệt nữa là cái cách mà trì tụng trong mạng Đà La đó. Là sử dụng cái giống như là cái âm nhạc, tức là những cái câu chú đó, thay vì mình thì giống như là cái tiếng Phạn, hay là bây giờ mình có cái âm nhạc để mà tất cả mọi người có thể tham dự được. Ví dụ như là cái câu chú mà rất là quen thuộc là cái câu chú mà Cam Lô đó, thì mình cái cách mình trì là sulu sulu om sulu sulu bola sulu bola sulu 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 ye soho, tức là có cái âm điệu để mà đại chúng mọi người có thể dễ dàng, nghĩa là theo dõi được, trì được, tham dự được. Mà cái âm điệu đó khi mà cả ngàn người cùng cộng hưởng với nhau đó thì nó rất là hay, rất là đẹp.
Yeah. Vâng, Hương Thơ đã tham dự, và cái sức mạnh của sự cộng hưởng đó, quý vị sẽ có những cái cảm giác rất là lạ trong cái không gian rộng lớn, cả ngàn người, và cái sự im lặng và cái tiếng cầu nguyện nó hòa chuyện vào nhau á, nó sẽ làm cho cái tinh thần của ta như có một cái năng lượng của tâm linh rất là mạnh mẽ. Và đây là một cái kinh nghiệm, trải nghiệm rất là đặc biệt nếu quý vị tới với Mandala, vì nhất là chúng ta bước vào năm thứ 50 xa xứ, được tổ chức vào tháng 4, thương thơ nghĩ cũng là một cái điều hay, một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. là chúng ta đánh dấu với những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta, và nhất là trong thời điểm này có những cái bấp bênh, những bất an, những cái lo sợ. Tôi nghĩ là không phải bất mọi tôn giáo ai cũng có thể tới được, phải không? Đây là cái vấn đề chúng ta sẽ tới với nhau để cầu nguyện cho hòa bình thế giới mà.
Thưa rất là đúng, tại vì mình có những cái người Hồi giáo họ cũng tới, rồi những người mà bên Công giáo họ cũng đến. Tức là cái khi mà mình tu tập đó thì mình sẽ vận dụng cái sức mạnh, tức là cái mình trở về cái nguồn ánh sáng của cái thiện tánh hay là cái tình thương, thì tất cả những cái đó nó rất là hòa đồng, nó universal, nó không có là phân biệt cái tôn giáo nào hết. Và nhất là cái cảm nhận của mình khi mà mình đi vào trong cái mạng Đà La với trên 1.500 người đó, mà cùng một cái tần số, cùng một cái cộng hưởng để mà mình trì tụng, mà cái bây giờ mình có cái cách mà để mà mình trì bằng cái những cái điệu nhạc như vậy đó, thì tất cả mọi người đều tham dự được, đều cùng nhau mà hát lên những cái lời trì tụng, nó rất là hay. Nghĩa là khi mà mình đi vô đó thì mình mới cảm nhận được cái sự mà cộng hưởng tất cả những cái đồng điệu của 1.500 người.
Wow, hay quá. Dạ vâng.
Bác sĩ định có câu hỏi nào khác không ạ? Vâng, nào xin thưa vị, nhà vâng, xin mời bác sĩ định.
Giống như bầu cử với chị, cái người nào mà lấy được nhiều cái ý muốn của đám đông đó thì người đó thắng cử, thì cũng giống như mà nói một cái bài diễn văn đó, mình nếu mà được thì tôi có AI gần như là thượng đế rồi. AI mà có những data là tôi biết phải nói với trình độ lớp 10 thì sẽ được nhiều lòng nhiều người nhất, trình độ lớp 12 thì được lòng nhiều người nhất, là tôi thắng cử nhất. Nếu mà tôi được, nếu mà trong đó là những người đại học học hết, cử nhân văn chương, hay là có những nhà mà thích văn, tôi biết cái profile đó, tôi sẽ nói theo trình độ của những người mà ít nhất là cao học hay là tiến sĩ về văn chương. Thì trong cái mấy thuyết giảng pháp này được, có là một số người thích thầy Pháp Hòa, một số người thích thầy Minh Niệm, một số người thích thầy Chí Siêu, một số người thích thầy thầy Thằng Trường, nó mỗi người nó khác nhau. Nhưng mình xin nói quý vị biết, cái mạng Đà La này nó, quý vị không nên để những cái định kiến mà ngày xưa tôi nghe thầy này thầy đấy, tôi thấy hợp với tôi, nó cái mạng Đà La này nó là một cái lần như nó giống trong tất cả cho các thầy luôn đó. Nó không có phải đặc biệt là mình phải nghe thầy Pháp Hòa, thầy Minh Niệm hay thầy Chí Siêu hay là thầy thầy nào nó hợp với mình. Chắc là cái này của bên Phật giáo mà phụng sự đó của thầy Hàng Trường chắc là nó không hợp mình, không phải đâu quý vị. Cái mạng Đà La này là cái hình thức cầu nguyện mà nó cộng hưởng, mà cái sức mạnh cộng hưởng của những lời cầu nguyện, tưởng tượng bây giờ cả một thế giới mà 1 triệu người cùng cầu nguyện vào cái giờ đó đó, đều nó là sức mạnh thể hiện cụ thể rõ ràng, ghê gớm lắm. Kiểu đó là kiểu đã thấy trong cả thế giới luôn, chứ không phải là tôi không có suy nghĩ là được những chuyện mà vớ va vớ cái chuyện mà không có khoa học. Tôi là người khoa học, nhỏ lớn thì mình tôi là rất là khoa học, tôi rất là muốn thấy ma, tôi rất là thèm được thấy ma, tôi rất là khoa học, tôi phải thấy mới được. Chứ nói tôi tin mà không thấy, tôi không tin thì. Nhưng mà cái điều mà cậu, nhưng mà trên thế giới này á, 200 triệu người mà cùng cầu nguyện đó, quý vị sẽ thấy những cái điều mà họ cầu nguyện đó rất ư là sẽ thành sự thật. Cho nên cái đó không có giỡn đâu quý vị. Cho nên quý bà con cô bác mà nghe bây giờ đó, đừng có nói là tôi họp với thầy này, tôi họp với thầy kia, cho nên tôi no. Quý vị đi cái màn Đà La này nó không để không phải là nhất định là thầy nào hết. Cái chuyện mà tham dự cái pháp hội này quý vị, nó gần như là nó, tôi không biết gì cả tiếng Việt Nam như nào, là nó applicable, mà nó giống như trong tất cả các thầy. Nếu mà bây giờ một thầy tâm thiện hay bất cứ thầy nào, thầy Chí Siêu hay thầy Minh Niệm hay là thầy Minh, cứ có thể thầy Minh Tuệ luôn, hay là thầy Hằng Trường hay thầy Pháp Hòa, nhiều thầy khác nhau họ đến, nhưng mà cái cách mà tụng niệm đó, mà cầu nguyện cộng hưởng đó, nó giống nhau hết à. Cho nên quý bà con nếu được á, nên đi. Những người nào mà đã đi một lần rồi, tôi nghĩ là đa số họ sẽ đi lại hoài à. Nhưng mà các quý vị nào chưa đi đó thì nên đi. Chị Thơ ơi, nếu mà cái chắc là tôi phải xin nghỉ đóng cửa phòng mạch một ngày để mình làm chuyện đó. Ok, để mình xem nha, 19 tháng 4 nhớ rồi. Ok rồi, mời anh chị.
Có gì Hương Thơ sẽ rủ bác sĩ Định, hai chị em mình sẽ đi vào một số giờ nào đó trong ngày. Tại Hương Thơ cũng rất là bệnh, Hương Thơ không có đi nguyên một buổi, hay là lần last time năm ngoái đó, Hương Thơ tới khoảng buổi chiều đấy nghe, hay là để thiền. Thì chương trình này mình có cái câu trả lời rất là hay, cái tựa rất là hay là trở về mái nhà tâm linh. Một lần nữa là thứ bảy chủ nhật 19 đến và ngày 20 tháng 4. Và quý vị có thể ghi danh xin ghi lại, tôi có tham dự miễn phí, phục vụ ăn trưa và chiều, điện thoại là 714-625-8966, 714-625-8966, hay quý vị có thể ghi danh trên mạng Pháp Hội Quan Âm viết liền .com, Pháp Hội Quan Âm .com. Và chương trình sẽ có những chương trình đặc biệt như là có thuyết pháp, có thiền tập, nè, có tam bộ nhất bái, cầu nguyện, thế giới, an lành, có thể dục, thân khỏe, tâm an, có khóa tu xuất gia vị tha, Bồ Tát tại gia hộ pháp 12 ngày từ mùng 10 đến 21 tháng 4, và có mandala quán âm được tổ chức vào ngày chủ nhật là ngày 20 tháng 4. Xin mời anh Sơn một lần nữa. Mời anh Sơn ạ.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Định, cũng như là cảm ơn chị Hương Thơ, và cũng tiếp lời bác sĩ Định là cái sức mạnh mà cộng hưởng đó của trên 1.500 người tham dự đó, khi mà bước vào mạng Đà La mà tự nhiên nó lại im trở về lại cái sự tĩnh lặng của cái nội tâm của mình, và cùng hướng về cái sự cầu nguyện theo những cái trình tự đó, nó là một cái kinh nghiệm mà mình không có thể diễn tả được, chỉ có mình trải nghiệm qua thì mình mới cảm nhận được. Thành ra một lần nữa thì kính mời các bác ghi danh để mà tham dự, và ít nhất là có thể tự mình có cái kinh nghiệm đó, và nếu mà được thì xin các bác có thể giúp mà thông tin phổ biến ra cái tin tức này và cái chương trình của cái Pháp Hội Mạng Đà La trong cái tháng 4 sắp tới. Dạ.
Vâng. Ca hát, bản thân tôi cũng thích âm nhạc, cho nên âm nhạc mà từ thời 1930 mấy cho đến 2025 tôi đều cái nào mà nó rung nó làm cho mình cảm nhận được, mình thấy hợp với mình là mình hợp, chứ không có phân biệt, mình là vô kỵ. Mình không có chối mình vào một cái không gian thời gian nào hết, mà thì tụng niệm cũng vậy. Nó có nhiều cái phương pháp để mà chúng ta đến mà chúng ta sẽ thấy wow. Nếu mà bây giờ mình nhắm mắt lại mà mình không biết được cái điều này thì mình uổng một đời quá. Lấy ví dụ như cái chuyện mà mình an trú trong một cái sát na mà tỉnh thức đó, tức là you reside ở một cái sát na mà a wakefulness, là cái nó có một cái program dạy bên đại học Harvard về cái vấn đề mà cái sự tỉnh thức a wakefulness. Thì một lúc nào đó quý vị mà hít vô tỉnh lặng, thở ra mỉm cười đó, mà lúc đó mình không phải lo lắng muộn phiền về cái quá khứ, hoặc là phải bâng vâng wonder, tức là hoang mang không biết chuyện gì xảy ra cho cái tương lai, mà trong khi đó mình đang lái xe mình đâu có làm được gì, hoặc là lúc mà mình đang ngủ thức dậy mình đâu có làm được gì, hoặc là lúc mà mình đang ăn đi thì làm sao mình giải quyết những cái gì. Nhưng mà quý vị để ý như là anh Sơn mới nói, là chị Hương Thơ nói, là lời tôi nói rất ư mỗi ngày thế nào cũng những lúc, nhất là các em, các trẻ, các những người mà công ăn việc làm bề bộn, nó sáng ra thức dậy đó mà trời mà âm u hay gì đó, họ thấy oải lắm, mà nói là tương đương cái lúc đó, cái cortisol level quý vị nó thấp lắm, nhất là những người mà đã ăn chơi mà vui vẻ mà những ngày tháng vừa rồi, tối hôm qua có một party, hay là đã mới vừa từ một nơi như New York, Thượng Hải, Sài Gòn, đi đâu chơi vui rồi bây giờ trở lại Alaska, Idaho hay là trở lại một cái bốn tứ bề mà là bốn bức tường đó là vắng lặng người đó oải đó, thì người đó hay bâng khuâng tương lai như thế nào, lấy stock market như thế này, ngày mai nó lên hay xuống đây, hay là trong quá khứ cái người đã nói mình cái câu đó làm cho mình đau lòng, bây giờ nhớ lại hay là gì, những cái đó mình không có thay đổi được gì hết, mà ngay lúc đó mình lại làm mình tổn thương. Cho nên mà quý vị nhớ lại một trong biết bao nhiêu cái phương pháp mà bên đạo Công giáo hoặc là bên nhà Phật đã, các cha đó hoặc là các thầy đó, các mục sư đó chỉ cho mình, nhưng mà quý vị nghe mà chúng ta không có thực tập. Thì cái thực tập mà hít vô tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, an trú trong cái sát na mà tỉnh thức ngay từ bây giờ đó, thì quý vị không phải lo lắng muộn phiền, không phải là wonder không biết chuyện gì. Tôi thấy những người bệnh nhân của tôi đó hỏi ra là không biết tại sao bác sĩ ơi, mỗi lần sáng ra hay là gì ở đâu tôi ngồi tự nhiên tôi thấy nó, người tôi nó không có năng lượng hết, tôi thấy nó buồn, tôi sợ trong tương lai không biết chuyện gì xảy ra đây, không biết chuyện nào mà cái Medicare tôi đó làm sao đây, hay là bây giờ biết hết thì tôi như thế nào đây. Ok rồi, bây giờ không biết sao con tôi giờ nó đâu đó, rồi đâu quá nhiều cái lo lắng, quá nhiều cái muộn phiền của quá khứ, rồi người nó hụt tha hụt hẳn, người nó không có được yên, người nó không có bình yên, không có. Cho nên thì nó có những cái cách thức, cái technique, cái kỹ thuật mà tĩnh tâm hoặc là an trú trong hiện tại, trong từng cái hơi thở của mình. Bên đạo Phật là bên đạo Công giáo của chị quý vị đó, mình phải tập thì nó mới bớt buồn được. Nhiều người vô trong phòng mạch nói không biết sao người nó không có năng lượng vậy, bác sĩ, người nó oải lắm, bây giờ nằm chỗ, bây giờ thức dậy, bây giờ đi ra đi, bây giờ đi không biết làm gì đây. Có nhiều cái sự lo lắng muộn phiền quá nhiều quý vị. Cho nên nếu được đến với lại pháp hội Mandala, quý vị sẽ học rất là nhiều điều hay từ những người người đồng hương chung quanh mình, không cứ là người đạo Phật hay là đạo Hồi hay đạo Hòa Hảo hay Tin Lành hay Công giáo gì hết, không, nhưng mà nó là những cái cách thức để làm cho chúng ta bình yên, chúng ta không phải hoang mang lo sợ về những quá khứ hoặc là bị hụt hẫng,
lo sợ hiện tại luôn bác sĩ ơi, không phải quá khứ.
Là như là chị Thơ đó, làm sao mà cho chị Thơ có nhiều cái lo quá đi không? Bảo là có lúc còn sáng ra thức dậy chị Thơ có nhiều cái lo mà bây giờ nói ra
thì chị Thơ quá lo luôn.
Đó thì đó, mà chị Thơ cứ kêu, chị Hương Thơ kêu người ta đi pháp hội Mandala để quản đi những gánh lo, không có muộn phiền đau đớn gì quá khứ mà những hoang mang vân vân không biết chuyện gì xảy ra trong những 5-10 phút sắp tới hay những ngày tháng không, nhưng mà bản thân chị Thơ lại không làm được. Thấy không?
Bởi vì mấy giờ anh Sơn
nay chị em mình nay chị em mình tấn công nhau cho chết, cho mày chết.
Anh và anh Sơn lên để réo gọi tất cả mọi người giống như mình đi đến pháp hội.
Dạ, xin phép bác sĩ có một cái điểm mà Sơn nãy Sơn cô nói, tức là trong những cái cầu nguyện trong Mandala đó thì có một cái phần gọi là cầu nguyện cho những cái thai nhi mà mất ở trong bụng mẹ đó, vì bất cứ cái lý do gì, tại những cái thai nhi đó thì nhiều khi không có siêu thoát được, thành ra trong cái Mandala đó mình có cái bài viết, tức là mình có thể mình viết tên hay là mình có một cái tên chung, thầy đặt một cái pháp danh cho tất cả những cái thai nhi đó để mà cầu nguyện cho những cái thai nhi được siêu thoát. Thì cái đó là cũng một cái điểm rất là quan trọng. Cái mà
mình có thể cầu nguyện cho những người con đang bệnh đúng không ạ?
Dạ được.
Không được khỏe đó. Dạ.
Bệnh hoạn hay là tất cả những cái đau khổ mà của đang trải qua đó, mình có thể mình cầu nguyện cho chính mình hay là mình cầu nguyện cho người thân của mình. Tất cả cái đó là đều những cái cách để mà mình tu tập ở trong cái Mandala. Dạ.
Không biết bác sĩ Định có thấy giống chị Hương Thơ là nghe giọng anh Sơn thấy một cái sự bình an á. Qua phát là cái nói anh Sơn là một cái thành viên, một đệ tử của thầy Hàng Trường lâu đời lắm, lâu năm rồi. Mà anh nghe giọng nói của anh là Hương Thơ cảm nhận được cái sự bình an lan tỏa đó. Không biết bác sĩ Định có thấy như vậy không ạ?
Nhất thanh nhì tướng chị. Dạ vâng. À, lắm lúc. Tại vì mình cũng 60 năm làm người rồi. Mà hồi nhỏ tôi hay để ý đến thanh với tướng. Còn có một lần tôi từ từ đâu về, về bắt đầu về lại On County để mà lập nghiệp đó anh Sơn. Mà, thì mình có nghe một cái người mà quảng cáo trên video nói cái giọng ông này là mà cái người không có lực lương thiện đó. Thì đúng thiệt mày sao giọng mình cái gì đó. Nhất thanh nhì tướng cho nên nhiều lắm lúc mình cũng nghe cái tiếng của bản thân mình nói. Mình lắm lúc mình cái giọng nói của tôi đó. Có bác Định là này là chắc là
có nhiều người cũng kỳ đúng nghe bác sĩ Định.
Cũng không có lương thiện. Cũng có vẻ không có những lúc cái phát âm của Định đó chị ơi. Dạ. Là người không người hiền lành. Cho nên nghe cái giọng của anh Sơn á là cả một trời bình yên quý vị. Rồi quý vị an tâm tới đi. Nhưng mà nhiều người đang lo là cái vé parking 25 đồng hay 30 đồng đó nha chị.
Anh Sơn có lời cuối đi trước khi chúng ta chia tay đã hết rồi. Cảm ơn anh Sơn.
Mời anh Sơn.
Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ Định, cảm ơn chị Hương Thơ một lần nữa. Xin kính mời tất cả quý vị đang nghe đài có thể ghi xuống cái ngày pháp hội đó là ngày 19 tháng 4, 19 và 20 tháng 4. Cái ngày chánh đó là cái ngày 20 tháng 4, cái ngày Mạng Đà La đó. Nhưng mà mình bắt đầu cái buổi pháp hội là hai ngày, thứ Bảy 19 và 20 tháng 4. Và cái ghi danh đó là mình có ghi danh ở cái số 714-625-8966 hoặc là mình đi vào cái trang nhà gọi là pháp hội quang âm .com để mà ghi danh. Thì mình rất cần cái ghi danh của các bác để mình biết cái số người tham dự để mình mới chuẩn bị đủ cái phần thức ăn. Và khi mà các bác tới sẽ được những cái trải nghiệm nghĩa là rất là đặc biệt. Về những cái hình ảnh, những cái màu sắc cũng như là những cái đèn trong cái Mạng Đà La. Và tới mình có cái phương pháp để mình cùng ngồi lại, để mình trở về với lại cái chỗ mà thanh tịnh của mình, để mà mình khai mở cái nguồn ánh sáng của cái thiện tánh, cái tình thương của mình. Và do đó mình làm cho mình ảnh hưởng tới cái môi trường chung quanh, những người chung quanh. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Định, cảm ơn chị Hương Thơ, cũng như cảm ơn tất cả quý vị ở đài hôm nay. Yeah.
Vâng, cảm ơn anh Sơn. Điện thoại của bác sĩ Định là 714-531-0000. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình hội thoại lần tới. Xin kính chào quý vị, bình an.